Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch ni sư viện chủ chùa Bửu Quang, cùng toàn thể ni chúng và quý Phật tử nam nữ có mặt trong buổi sáng khóa tu lần thứ 99 hôm nay, Phật tử MC giới thiệu mà quý Phật tử vỗ tay không có giòn miếng nào hết. Giới thiệu thầy giảng sư Thích Minh Thành rồi nghe mạnh dữ lắm mà đạo tràng vỗ tay sao không giòn vậy? Đề nghị quý Phật tử vỗ tay giòn chút xíu coi. Buổi sáng nghe pháp mình vận động cơ thể, bắt đầu mình đi tìm âm thanh của chính mình. Tiếng vỗ tay nó chính là âm thanh của thiền đó quý Phật tử. Cho nên trong những cái công án tu thiền thì thường thường các vị tổ sư nói hãy đi tìm âm thanh của một bàn tay. Một bàn tay quý Phật tử tìm được âm thanh không? có cái bàn tay gì tìm được không? Cho nên tìm không được, cần phải có hai bàn tay. Cho nên hai bàn tay có nghĩa là trái và phải, thiện và ác. Cho nên trong cuộc đời và trong cuộc sống tu tập của quý Phật tử, thiện và ác bình đẳng như nhau. Có bình đẳng không quý Phật tử? Nếu mà chúng ta vẫn còn sống trong một cái thế giới kỳ thị hoặc là cái thế giới phân biệt, mãi mãi chúng ta sẽ không tìm được cái hình ảnh bình đẳng giữa thiện và ác. Hôm nay thì đạo tràng của chúng ta ngồi trong đây, thiện ác đều bình đẳng đó. Tại sao quý Phật tử biết không? Người nào cũng có ác, người nào cũng có thiện, giống hệt như nhau, phải không? Cho nên nó được gọi là thiện ác bình đẳng. Cho nên cái đề tài hôm nay thầy gửi đến toàn thể đạo tràng chùa Bửu Quang được mang tên là xin đừng chỉ lỗi của nhau. Ở trong cuộc sống của mình đó quý Phật tử, cái chuyện đó là cái chuyện rất là bình thường. Ai cũng muốn chỉ lỗi của người khác hết, đúng không quý Phật tử? Bây giờ mình ở trong đạo tràng tu tập như vậy nè mà mình cũng muốn chỉ lỗi của nhau mà, phải không? Ở đây cái chỉ lỗi là cái tế nhị nhất đó, mà thường thường làm cho nhau xấu đi. Tức là quý Phật tử ơi, mình hay tìm tất cả những cái gì mà xấu nhất, rồi những cái gì mà ác nhất của bạn mình để mà mình tung lên, phải không? Hồi xưa không có mạng, không có dám tung lên mạng mà tung ra tất cả thị trường luôn, phải không quý Phật tử? Cho nên đó, cái mà chúng ta tu tập ở đây không phải là chỉ đơn thuần là niệm Phật, không phải chỉ đơn thuần là ăn chay, hay là chỉ đơn thuần là đọc lại những lời của Đức Phật dạy. Mà ở đây cái tu tập mà cái động cơ chính của nó để làm cho cái máy tu của mình mà nó nổ lên đó quý Phật tử, là đừng chỉ lỗi của nhau. Đó chính là một cái động cơ quyết định để cho chúng ta đi về Phật. Cho nên cái nền tảng để cho người con Phật vững bước đó là nền tảng Du Lan. Từ xưa tới bây giờ thầy đã từng nói cho đạo tràng nghe rồi, cái nền tảng vững vàng đó chính là Du Lan. Cho nên cái người mà niệm Phật không có cái nền tảng Du Lan, người đó sập đổ. Ăn chay không có nền tảng Du Lan, ăn chay đó mất hết giá trị của nó. Người tu tập không có nền tảng Du Lan không về Phật được. Cho nên đó quý Phật tử nhớ rằng cái nền tảng của tu tập là Du Lan, mà động cơ để cho chúng ta giảng sanh là đừng chỉ lỗi của nhau. Bởi vì đó, các vị tiền bối của chúng ta có dạy, thêm một người bạn là thêm một con đường về Phật. Tạo một kẻ thù là tạo thêm một cái vách đá chơi vơi trước mặt mình. Theo đạo tràng của mình, thích mở thêm một con đường hay thích là tạo thêm một vách núi nó chắn ngang con đường của mình, thích cái nào? Mở thêm một con đường, phải không quý Phật tử? Con đường đi về Phật, mình mở thêm nhiều con đường chừng nào, con đường về Phật thênh thang chừng nấy. Ở đây mình quên có một chuyện, đó là mình nghĩ rằng là mình nói xấu cái người đó, chỉ lỗi của người đó. Mình hiểu lầm là khi chỉ lỗi người đó là mình được tôn vinh, sai lầm. Mình càng chỉ lỗi bạn của mình nhiều chừng nào, mình lại càng có lỗi nhiều chừng đấy. Bởi vì tất cả chúng ta ngồi trong đạo tràng ở đây, nó có một cái điều vi diệu là cùng một cái lỗi như nhau. Cái con người mà không có tội, con người không bao giờ vô đây tu. Tu là sửa, phải không quý Phật tử? Cho nên mình không có hư cái gì hết thì mình không vào đạo tràng để mình sửa đâu. Tất cả những cái người ở ngoài đời họ không đến đây họ tu là bởi vì họ chưa có phát hiện được họ hư ở chỗ nào, cho nên họ còn lang thang ở ngoài đời. Còn chúng ta hơn những người đó ở một điểm là mình đã phát hiện mình đã bị hư chỗ nào rồi. Đạo tràng Bửu Quang biết mình hư chỗ nào không? Biết không? Mô Phật toàn bộ hết luôn, khỏi cần phát hiện. Thưa thầy, con không cần phát hiện nguyên một cái thân và tâm của con nó hư hết rồi. Mà không phải nó hư ở một kiếp này, nó đã hư từ vô lượng kiếp trước rồi. Cho nên tất cả chúng ta đều hư hết, phải không? Vậy đó mà mình chỉ cái chỗ hư của người ta mà mình quên cái chỗ hư của mình. Các nhân tự tảo môn tiền tuyết, mạc vấn tha nhân ốc thượng xương. Anh hãy về quét tuyết trên nóc nhà của anh đi, anh đừng bao giờ đứng chỉ sân người ta có tuyết. Phải không? Ở đây tất cả chúng ta đi đến con đường này, tức là chúng ta vào trong đây, chúng ta dùng nước tẩy của Đức Thế Tôn để tẩy sạch thân và tâm của mình. Cho nên ngồi ở trong đây quý Phật tử ơi, ai cũng lốm đốm hết, phải không? Quý Phật tử mặc áo tràng lam, quý Phật tử lốm đốm ít, còn mặc áo vàng ngồi như thầy vậy là đốm đốm nhiều dữ lắm luôn. Cho nên mặc áo vàng xuất gia là phát hiện mình dơ nhiều, hư nhiều. Còn mình mặc áo lam, mình phát hiện mình dơ ít. Phải không quý Phật tử? Tại vì quý Phật tử chỉ có 5 cái cánh cửa phát hiện thôi. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Chỉ có 5 cánh cửa để phát hiện thân và tâm của mình dơ. Còn như các thầy, quý ni sư, 348 cánh cửa phát hiện. Phải không? Còn chư tăng 250 cánh cửa phát hiện. Phát cửa nhiều chừng nào, phát hiện dơ nhiều chừng nấy. Phải không? Nếu mà nói về dơ và sạch, thì người xuất gia phát hiện trong tâm và thân của mình dơ nhiều lắm quý Phật tử. Còn quý Phật tử có 5 cánh cửa, cho nên mình phát hiện trong tâm và thân của mình dơ ít hơn. Nếu mà nói về bệnh nhân thì quý Phật tử là những bệnh nhân mới nhập viện, còn quý thầy là những bệnh nhân lâu năm, phải không? Cho nên tất cả chúng ta đều là những con người chưa bao giờ gọi là đẹp cả. Vậy thì quý Phật tử ơi, đừng nên chỉ lỗi của nhau, hiểu không? Đừng nên. Có một lần Đức Chúa Giêsu đi đến một cái thôn ở dưới quê miền núi. Đức Chúa Giêsu thấy có một nhóm người đang treo, đang gột một cô gái ở trong vách núi. Rồi tất cả những người trong xóm, mỗi một người đứng trước mặt cô gái, cách cô gái khoảng chừng 4 thước vậy thôi. Trong đó có một ông trưởng làng, trên tay cầm một cục đá. Đức Chúa Giêsu đi ngang qua và hỏi ông trưởng làng lý do vì sao mà lại trói cô gái trong vách núi vậy, và dân làng tại sao mỗi một người cầm một cục đá như thế. Thì ông trưởng làng ông mới nói rằng là cô gái này đó là chưa có đám cưới mà cổ lại có mang, cho nên theo cái luật của Môi-se, tức là phải ném đá cho cô ta tới chết thì thôi. Lúc bây giờ Đức Chúa Giêsu mới nói rằng là được. Rồi Chúa Giêsu cũng cầm trên tay một cục đá. Và Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng ở trong tất cả những nhóm người này, ai là người chưa có một lần nào có tội được quyền ném viên đá đầu tiên? Thì quý Phật tử thấy rằng ông trưởng thôn, ông giục cục đá xuống trước. Sau một thời gian ông suy nghĩ thì ông thấy rằng là ông cũng có lỗi mà, ông cũng có tội, ông giục cục đá xuống. Rồi lần lượt tất cả những người dân đó đều ném cục đá xuống hết. Lúc bấy giờ người dân đi qua và đi về hết rồi, cô gái mới ngẩng đầu lên và hỏi Chúa rằng: "Thưa Ngài, còn Ngài thì sao?" Chúa Giêsu cầm cục đá ném xuống đất và Chúa trả lời: "Ta cũng vậy." Ở đây là Chúa Giêsu dạy cho tất cả tín đồ của bên đạo Công giáo, có nghĩa là không có ai là không có tội cả, cho nên hãy bác ái và yêu thương nhau. Vậy thì quý Phật tử ơi, mình trong đạo Phật thì quý Phật tử cần có lòng yêu thương nhiều hơn nữa. Tất cả chúng ta không ai hay hơn ai cả. Quý Phật tử nhớ một điều, nếu gọi là cái nghiệp mà ngồi xuống tại đạo tràng này đều giống hệt như nhau mới gặp nhau trong đây. Quý Phật tử hiểu không? Tức là nếu mà vào ngồi học ở lớp 1 thì quý Phật tử ơi, mình là trình độ là mình đánh dần nó hơi giỏi rồi. Phải không? Ngồi trong đây học sinh lớp 1 thì đều giống hệt nhau. Cái quan trọng là mình vào trong đạo tràng này, mình tập tu, mình tập học, mình tập đánh vần để rồi mình được lên lớp. Thì quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta nó cùng một cái dở là chúng ta chưa biết chữ, và chúng ta có cùng một cái hay là chúng ta đến đây để chúng ta xây dựng thân và tâm của mình. Cho nên đó quý Phật tử nhớ một điều, cái nghiệp giống hệt như nhau, còn cái phúc khác nhau. Quý Phật tử nhớ nghe, cái nghiệp thì mình giống hệt như nhau thôi, hung dữ nè, phải không, tham nè, si nè, giống hệt nhau. Ở trong đây quý Phật tử nào dám giơ tay lên là từ khóa thứ nhất cho tới khóa thứ 99 con nghe pháp con chưa từng ngủ đâu, giơ tay lên. Và bữa nay con không ngủ, bữa trước con có ngủ hay là bữa sau này con chưa chắc chắn rằng con tỉnh thức cả. Cho nên chúng ta đồng với nhau một nghiệp ngủ, hiểu không? Có nghĩa là bây giờ đó, cái giờ này là cái giờ đáng lẽ là mình thức, phải không? Ai cũng thức hết, nhưng mà đừng cho ngồi cũng vậy. Ngồi vậy là hơi là ngủ liền. Có người thì ngủ mà nó hiện ra trong con mắt, có người thì ngủ ở trong bụng. Quý Phật tử ơi, con mắt mở trao tráo mà ngủ rồi, thấy không? Cùng một nghiệp giống hệt như nhau, và cùng một nghiệp tham giống nhau luôn nữa. Ở đây quý Phật tử nào mà nói rằng là con mặc cái áo tràng la mà nó gách tứ bề hết trơn rồi, mà cái áo cũ xì mai đâu đâu mà nó rộng thùng thình, quý Phật tử dám thích cái áo đó không? Người nào cũng tham, nhưng mà cái tham của nó nhẹ nhàng, có nghĩa là thích cái màu lam cho nó ngọt, thích ai đó mai cái đường chỉ cho nó tinh tế một chút, cho nó vừa vặn một chút, phải không? Đó cũng chính là lòng tham. Thậm chí là nói cho quý Phật tử nghe, còn có nhiều người đó đến chùa tụng kinh còn thích cái lòng tham như vậy nè, thích ngồi gần quạt máy, thấy không? Nó lạ lùng vậy đó, không thích ngồi xa, nó nực dữ lắm luôn. Rồi bây giờ bước chân vô đạo tràng hơi trễ, cái bà nào, cái chú nào, cái anh nào, cái cậu nào tự nhiên lại ngay cái chỗ quạt máy mà ngồi trước mình rồi, sân không? Sân có nghĩa là bực mình, có nghĩa là bực bội. Cho nên tất cả chúng ta đều giống nhau, có một cái như vậy đó quý Phật tử. Cho nên đừng có bao giờ mình chỉ lỗi của nhau. Càng chỉ lỗi của nhau tức là càng tạo cho người đó, tạo cho khoảng cách giữa mình và bạn mình, khoảng cách đó không còn là tần số yêu thương nữa. Mà cái khoảng cách đó có nghĩa là gì? Là sự tác động, sự giao thoa, cái tiếng vọng kẻ thù của nhau thôi. Mình nói xấu cái bà này, mặc dù là mình không có trực tiếp ngay mặt nói xấu sau lưng, quý Phật tử ơi đừng có nghĩ mình nói xấu sau lưng là người ta không hiểu. Mình nói xấu người ta sau lưng, nó có một cái lực đàn hồi, hay là có một cái lực gọi là siêu âm á, nó bắn tới người đó, người đó nó dội ngược lại mình. Cho nên quý Phật tử nhớ rằng là trong tâm của mình chỉ cần suy nghĩ xấu về người đó, tự nhiên người đó sáng hôm sau gặp mặt mình, người đó có cảm giác rằng là không có thiện, không có thiện cảm với mình liền. Cho nên đừng bao giờ nói xấu nhau. Quý Phật tử ơi, khi mà mình khởi lên một niệm trong đầu của mình về cái xấu, cái xấu của bạn mình, thì cái đầu mình đã xấu rồi, phải không? Mình chuẩn bị đem rác mình liệng vô nhà người ta. Quý Phật tử hiểu không? Mình chuẩn bị đem rác liệng vô nhà người ta thì mình mẩy tay chân của mình đã ôm rác rồi. Cho nên nói xấu nhau làm gì? Nói xấu bạn mình tức là chúng ta đã vô tình nói xấu mình. Mình làm cho bạn mình dơ tức là vô tình mình đã làm cho chính bản thân của mình dơ đó quý Phật tử. Người con Phật hãy tặng nhau bằng những đóa hoa sen. Bủ Quang có dám hứa là từ đây về sau chúng con tặng nhau bằng những đóa hoa sen không? Dám không? Cái này không tin nổi rồi. Vỗ tay mà không có đồng lòng một chút nào hết đó, giống như mưa luồn vậy thì sao? Quý Phật tử sống trong bộ bủ quan này, tức là chúng ta phải làm sao? Một lòng, một dạ, một đôi mắt, một cái miệng, một tinh thần và một yêu thương thôi. Chứ không phải là mấy trăm người là mấy trăm đôi mắt, mấy trăm người là mấy trăm cái miệng, mấy trăm người là mấy trăm lòng yêu thương, như vậy chưa được. Phải không? Thầy đã từng nói với quý Phật tử trong Kinh Pháp Hoa Phẩm Hiện Bảo Tháp rồi. Đức Thích Ca Mâu Ni nói với Đa Bảo Như Lai, con muốn thấy và chúng hội muốn thấy toàn thân của Phật Đa Bảo. Lúc bấy giờ trong tháp Đa Bảo vang ra tiếng lớn, muốn thấy toàn thân của Như Lai thì mười phương hóa thân của Thích Ca Mâu Ni gom về làm một. Thầy có nói cho đạo tràng Bửu Quang nghe chưa? Mười phương hóa thân của Thích Ca Mâu Ni gom về làm một. Ở đây quý Phật tử biết mười phương hóa thân của Thích Ca không? Thứ nhất, mười phương hóa thân của Thích Ca Mâu Ni có nghĩa là chỗ nào có tượng Phật Thích Ca, chỗ đó là hóa thân của Thích Ca Mâu Ni. Phải không? Báo thân của Phật Thích Ca Mâu Ni đã nhập Niết Bàn hơn 2500 năm rồi. 80 năm Ngài đã tạo nên tất cả những công đức lành, khai hơn 300 dư hội. Và cuối cùng Ngài đã thâu thần tịch diệt ở Ta La Song Thọ. Đó là 80 năm nguyện lực đã xong. Còn hóa thân của người có nghĩa là tới bây giờ chỗ nào có chùa mà thờ Đức Thích Ca Mâu Ni, đó là hóa thân. Cho nên hóa thân của Thích Ca Mâu Ni ở mười phương gom về là một, có nghĩa là tất cả chúng ta, Phật tử chùa này, Phật tử chùa kia, chỉ là một mà thôi. Đừng có nói là tôi thích chùa Bửu Quang, tôi không thích chùa đằng kia, tôi không thích chùa đằng nọ. Và nhất là tháng 7 là quý Phật tử ơi, mình phạm cái tội đó nhiều nhất. Biết sao phạm không? Dạ chùa Bửu Quang nấu kiểm ngon hơn đằng chùa kia, thấy không? Chê luôn, chê đủ thứ hết đó quý Phật tử. Mà nhất là tháng 7 là chê kiểm là nhiều nhất, thấy không? Ở chùa đó đó, coi vào chùa nghèo nhưng mà nấu kiểm ngon. Còn chùa này ở thành phố mà nấu kiểm dở quá. Chùa này nấu kiểm nó đủ đồ nè, còn chùa kia nấu kiểm nó thiếu tùm lum tùm la hết. Quý Phật tử ơi, tháng 7 vô đâu phải đi tìm kiểm ăn đâu, phải không? Đó chính là cái chỗ mình đã làm cho thần Phật chạy máu. Tại vì mình chê, mình chê cái chùa đó, tức là mình chê Thích Ca Mâu Ni, phỉ báng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mạng Phật khinh tăng bán Đại Thừa, là cái tội đó đó quý Phật tử. Là chúng ta đã vô tình làm thêm một vách đá ngăn trước mặt mình, làm cho mình không bao giờ về Phật được. Cái điều quá thân thứ hai là mỗi một Phật tử ngồi trong đạo tràng này, tuy rằng là tất cả chúng ta ngồi ở đây, nhưng mà một đại diện Phật tử đến thỉnh sư đã nói là chúng con ở mười phương Phật câu hội tại đạo tràng Bửu Quang. Thì mười phương Phật có nghĩa là quý Phật tử ơi, mỗi một người ngồi trong đây là một tế bào của Đức Thế Tôn. Mỗi một người là một tế bào của Phật đó. Bây giờ thầy ví dụ như bây giờ chùa Bửu Quang là cái miệng của Phật, phải không? Rồi chùa Ấn Quang là lỗ mũi của Phật, chùa Xá Lợi là lỗ tai của Phật, rồi chùa Vĩnh Nghiêm là con mắt của Phật, vân vân. Thì mỗi một ngôi chùa là một bộ phận, một phần thân thể của Đức Thế Tôn. Vậy đó mà Bửu Quang ví dụ như chê Phật tử Ấn Quang, Bửu Quang chê Phật tử Vĩnh Nghiêm, hoặc là mình chê cái chùa đó, mình đi về vùng thôn quê mình chê cái chùa đó sao mà lụp sụp quá. Cái chùa gì đâu mà ngồi nó âm u quá, chùa không có thoáng mát. Rồi mình chê thầy chủ trì sư cô gì đâu mà mặc quần cái ống nó giật cao gần tới đầu gối luôn, ví dụ vậy đó. Có nhiều Phật tử đi đến chùa rồi chê ông thầy chủ trì ăn mặc gì đâu mà quần áo nó nhăn nheo hết, không giống như quý thầy quý ni sư ở thành phố Hồ Chí Minh mặc đồ nó láng lửng, phải không? Quý Phật tử ơi, về quê tội nghiệp lắm, có nhiều sư ông mặc đồ đó giặt không có xà bông giặt, tới chùa đó ngăn xong rồi cách trở đủ thứ hết, muốn đi tới chùa phải bắt qua những cái cầu tre lắc lẻo vậy đó, rồi đi nó khó khăn, đi phải là xe rồi xuống xuồng, đi ghe, đi qua sông nước, nhiều thứ quá. Cho nên có đôi khi quý Phật tử người ta lười đi, ở đây thầy không dám nói làm biếng, lười đi. Còn thì quý Phật tử thấy rằng có nhiều cái nơi, một bộ, một phần thân thể của Phật, một tế bào của Phật, một hóa thân của Phật nằm ở trong chốn gọi là vùng xa vùng sâu, các thầy không có có xà bông giặt, giặt nước vậy đó rồi máng lên phơi, nhiều khi quần áo đâu có giải sồ gì tốt đâu, phải không? Rồi á quý Phật tử ơi, quần áo nhăn nheo vậy đó, rồi quý Phật tử ít có bao giờ tìm đến đó. Còn Phật tử trẻ thì nói rằng là tôi không thích đi vô trong đó, bởi vì trong đó mất sóng, không có liên lạc điện thoại di động được. Quý Phật tử ơi, mình đến những ngôi chùa như vậy, đây là những cái phần tế bào xa nhất của thân thể Phật. Mình là người con của Phật thì mình phải làm sao đi tìm tất cả những tế bào đó để gom về làm một, quý Phật tử à, phải không? Đừng có bao giờ sanh tâm là lười không đi. Người ta rủ ta nói mấy chị ơi, bây giờ mình tổ chức mình đi vô trong cái chùa đó, tuy nó xa tuy nó sâu nhưng mà mình đến mấy cái chỗ đó đó là các thầy các cô cần thiết hơn. Không phải là thầy không cho quý Phật tử đi chùa trên thành phố, nhưng mà có đôi khi quý Phật tử về cái phương tiện hạ tầng cơ sở, nhiều chùa có thể đầy đủ rồi, đúng không? Còn những cái chùa vùng xa vùng sâu, cái phương tiện cơ sở nó ít ôi lắm quý Phật tử. Nó thành ra chúng ta làm sao cho mười phương hóa thân của Đức Thế Tôn gom về làm một mới được. Đừng có bỏ quý Phật tử à. Mình để cho tất cả những tế bào, những cái hóa thân của Đức Thế Tôn từ mười phương đó bơ vơ, lạc lõng, lạnh lẽo quý Phật tử à. Thậm chí nó thiếu vắng nữa. Có một lần thầy đi giảng đó, thầy xin phép là không nói cái địa chỉ nha, tội nghiệp, không có nói địa chỉ. Sư bà mời thầy đến đó giảng. Sư bà nhờ một Phật tử ở ngoài chợ á, biết cái số điện thoại của cái ông Minh Thành không? ông Minh Thành mập chứ không phải Minh Thành ốm. À, hãy xin lặp lại nguyên văn của sư bà. Thì cô Phật tử đó, dạ con có. Rồi cổ mới điện thoại, cô nói dạ sư bà, con muốn mời thầy đến chùa sư bà để giảng cho quý Phật tử nghe. Thầy cũng hỏi thăm ở đâu, nói dạ ở Cổ Cò, cầu Cổ Cò quý Phật tử. Rồi thầy đi xe tới Cổ Cò, thầy đi xuống cái bến đò đó, thì có một Phật tử nữa chèo xuồng đứng đó sẵn rồi, xuống xuồng chèo chèn ơi, tới cái cầu Cổ Cò là 6:30 sáng, mà cổ chèo tới chùa đó là 1:00 trưa, chèo không vậy đó, có hai cô thay phiên nhau chèo đưa vô tới đó 1:00. Trong bụng thầy nói là chèo tới 1:00 chắc quý Phật tử tập trung chắc đông lắm rồi, mình lên chỉ cần nghỉ ngơi chút xíu là mình giảng liền. Quý Phật tử ơi, lời lợi tới chùa 1:00 rồi không có cô nào hết luôn. Thầy sư bà nói rằng là chắc có lẽ rằng là quý Phật tử người ta đi ruộng chưa về thầy à, ngồi chờ tới 8:00 tối. Ngồi chờ tới 8:00 tối được 5 bà 4 ông. Đàn ơi, cái chùa bằng đất quý Phật tử, cái nền đất nó gồ ghề, nó nhấp nhô dữ lắm. Rồi trải cái chiếc điểm trên đó cho quý Phật tử ngồi. Còn giảng sư đứng lấy cái bàn bằng tre chứ không có cái ghế nữa. Có một mình sư bà nằm võng không, cái chùa không có cái ghế ngồi luôn. Rồi đứng giảng, đâu có điện đâu. Sư bà mới mượn cái cô Phật tử ở gần chùa cái đèn măng sông. Rồi cái mấy ông đó mới bơm lên rồi cho nó sáng sáng đứng giảng quý Phật tử. Chàng ơi, thầy giảng cái tam quy, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, mà ngộ dữ lắm. Ông thầy giảng thì ông thầy nghe luôn. Chàng ơi, 5 bà với 4 ông ngồi dưới chiếc điểm đó, rồi mạnh ai nấy móc cái ống ra, rồi bắt đầu bỏ trầu bỏ cao vô, giọng cà cọc cà cọc cà cọc. Giọng xong rồi bắt đầu đút vô miệng ngồi nhai. Còn mấy ông thì lận cái lưng quần ra một bọc thuốc rê, rồi dấn hút. Chàng ơi, bên đây nhai, bên kia phì phà khối nghi ngút. Mặt tình ông giảng sư đứng và nói không, mi đâu mà giảng. Giảng tới quy y Phật, tự nhiên giảng sư đuối ngang không. Quý Phật tử hiểu không? Mình nói chuyện mà cả đạo tràng chú tâm, mình còn có cái lực để mình nói tiếp. Đằng này mình nói cái quy y Phật rồi mà mấy bả cứ bò ra phun bò vô, bò ra phun bò vô, mà 5 bà phun như vậy rồi làm sao mà giảng đây. Thầy giảng tới quy y Pháp, 4 ông bò đi ra ngoài luôn, ngồi hút luôn. Ngồi ra ngoài cái hàng ba chùa chánh điện, ngồi ra ngoài hút. Thấy vô đây mà phun phì phà nó kỳ, rồi 4 ông ngồi ra ngoài. Rồi 4 bà ngồi luôn, bò ra ngoài kia. Bên đây hút, bên đây nhai phun, bên đây hút, bên đây nhai phun vậy đó. Còn có 1 bà ngồi ở trong đây thôi. Thầy giảng tới quy y Pháp, thầy nói thôi quý Phật tử ơi, thầy cũng tán thán công đức của quý Phật tử. Chắc có lẽ là ở đây chỉ quy y Phật Pháp thôi, chắc không đến nỗi nào quy y Tăng đâu, đuối dữ lắm rồi. Thôi bây giờ thầy truyền cho quý Phật tử 2 cái quy thôi, không có tam quy mà là nhị quy, quy y Phật với quy y Pháp thôi. Cũng tán thán công đức của quý Phật tử, đường xá xa xôi chèo xuồng chèo ghe mà đến đây nghe Pháp. Tán thán 8 Phật tử ngồi ở ngoài hàng ba đó, 4 ông 4 bà, tán thán 8 phần công đức thôi. Còn cái cô ngồi ở đây, thầy tán thán 10 phần công đức, tại vì ngồi từ đầu cho chí cuối không bò ra. Tán thán 10 phần công đức. Bà già đứng lên, bà nói dạ không phải thầy ơi, tôi ngồi ở đây đặng tôi đợi tôi lấy cái đèn băng xong về. Trời ơi, thấy không? Cho nên có những cái mà địa phương, có những cái ngôi chùa tội nghiệp lắm quý Phật tử, thật thà vô cùng, thật thà lắm. Ở dưới quê thì chơi với sư bà thì chỉ có mấy bà già thôi, phải không? Đó là Phật tử lão thành đó, mà có được 5 bà với 4 ông thôi. 4 ông già đó là đi tới sửa sang cái này cái kia, làm cái việc hơi nặng nặng tiếp sư bà. Còn 5 bà đó vô nấu cơm nấu nước, gầm vía đồ, nấu chè cúng Phật. Chàng ơi, thầy tưởng đâu đạo tràng dữ dằn lắm, có 5 bà 4 ông, thấy không? Nhưng mà điều có một cái là quý Phật tử ơi, thật thà vô cùng, phải không? Cho nên thầy kể một câu chuyện trong cái quá trình đi làm ông thầy giảng đó, quý Phật tử ơi, nó có nhiều cái kỷ niệm lạ lùng như vậy đó. Có một lần nữa ở Tây Ninh, thầy đi giảng mà quý Phật tử ở cái chùa Giác Ngạn mà thầy thường kể trong Bí Mật Bên Kia Cửa Tử đó, ông thầy trụ trì, ông lấy chiếc xe Vespa mà cũ rồi, ông chở từ ngôi chùa của ông mà đi vô trong chùa núi, ở núi Điện Bà đó, để giảng. Nửa đường bể bánh xe, lủi xuống cái ruộng luôn quý Phật tử. Mà ruộng khô chứ chưa có phải là ruộng nước, cho nên nó cũng may mắn. Rồi thôi đứng lên, leo lên trên bờ, đứng hoài, không có đón được chiếc xe nào vô trong núi hết. Thời điểm đó con đường vắng vẻ lắm quý Phật tử à. Đạo tràng ở trong đây người ta sắp hai hàng, mỗi người cầm cái dĩa mà bẻ, ngắt cái bông vạn thọ ra cho nó nhuyễn nhuyễn một chút nữa, tán qua đó quý Phật tử hiểu không? Hai hàng luôn vậy đó. Thầy chờ hoài mà nóng ruột, tới giờ giảng mà không có chiếc xe. Một hồi mới có chiếc xe bò, hai con bò chở nguyên một cái kéo nguyên cái thùng xe mà của chùa, đi vô chợ người ta cho rau cải đó rồi kéo về. Cái anh Phật tử nói, chàng ơi, ủa sao mà thầy đứng đây, nói đi vô trong chùa Trung lặng giảng mà bây giờ xe nó bể bánh rồi, không có xe vô trỏng. Lên lên xe con nè, con cũng vô chùa nữa. Nhiệt tình vô cùng, chàng ơi, leo lên xe bò ngồi. Quý Phật tử hiện tại bây giờ mình có thể tưởng tượng một giảng sư ngồi xe bò đi giảng không? Tưởng tượng không? Ngồi trên chiếc xe bò đi vô tới cổng chùa Trung rồi, quý Phật tử ơi, nó tán qua rần rộ luôn. Thầy mới nói, thôi quý Phật tử, đi vô từ từ tán qua, còn ngồi trên xe bò mà tán cái gì không hiểu nữa. Chàng ơi, ngồi trên chiếc xe bò mà nó tán qua từ cổng chùa đi vô tới chùa luôn. Có những cái kỷ niệm mà mình đi giảng ở vùng xa vùng sâu nó như vậy, phải không? Cho nên hôm nay thầy muốn nói cho quý Phật tử nghe đó, mười phương hóa thân của Thích Ca Mâu Ni gom về là một, có nghĩa là tất cả chúng ta đừng bao giờ khen hoặc chê một ngôi chùa nào hết. Đó là hóa thân của Phật. Không khen, không chê chùa mà cũng không bao giờ tạo nên một kẻ thù hay là một sự ngăn cách giữa mình và quý Phật tử ở tất cả ngôi tự viện khác. Thì như vậy mình mới thấy được toàn thân của Đa Bảo Như Lai. Mà Đa Bảo Như Lai có nghĩa là A-di-đà Thế Tôn đó. Đa Bảo, Đa là vô lượng, Bảo là công đức. Đa Bảo Như Lai, A-di-đà vô lượng công đức đó quý Phật tử. Mà tại sao ngồi trong tháp hoài vậy? Tại sao mà cứ ngồi trong tháp hoài? Cái tháp đó là bản thân của quý Phật tử đó. Mỗi một người là một cái tháp. Nhưng mà quý Phật tử ơi, mình cứ nói xấu nhau, rồi mình cứ chê trách nhau hoài. Cho nên mình và tất cả mọi người chưa bao giờ mở cánh cửa để mà đón nhau, phải không? Cho nên rồi trong cái tháp Đa Bảo, quý Phật tử nhớ không? Cái ổ khóa khóa lại hoài đó. Khi mười phương hóa thân của Thích Ca Mâu Ni gom về làm một thì tự nhiên cái ổ khóa nó rớt xuống và nó vang ra tiếng lớn như tiếng mở cửa thành lớn. Bữa nào quý Phật tử mở Kinh Pháp Hoa ra, mình sẽ thấy Kinh Pháp Hoa là một địa chỉ khác để chúng ta giảng sanh, để chúng ta đi về Phật. Kinh Địa Tạng là một địa chỉ cho chúng ta đi về Phật. Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Di Đà cũng là một địa chỉ cho chúng ta đi về Phật hết. Cũng là một phương pháp vãng sanh. Và tùy theo cái nghiệp và tùy theo cái phúc duyên của từng người, nghiệp duyên hay phúc duyên, mà quý Phật tử giảng sanh theo con đường Pháp Ba, giảng sanh theo con đường Di Đà, vãng sanh theo con đường Đại Bi hay vãng sanh theo con đường Vô Lượng Thọ. Cho nên tùy duyên và tùy phúc của mình. Đừng có chê cái nào hết quý Phật tử à, phải không? Nếu chê là thân thể của mình là tháp đó quý Phật tử, thân và tâm của mình là tháp. Ông Phật ngồi trong đây nè, Đa Bảo còn ngồi trong này, mà mãi mãi mình không thể nào thấy được toàn thân của Phật A Di Đà hết. Bởi vì sao vậy? Trái tim của mình đóng cửa đó. Thầy nào thầy mong quý Phật tử chúng ta hãy đến với nhau bằng cái lòng yêu thương, bằng hơi ấm của yêu thương, bằng đôi mắt yêu thương, bằng cái đôi môi mỉm cười yêu thương. Đừng bao giờ cứ chỉ trích nói xấu lẫn nhau quý Phật tử ơi. Mình nói xấu người ta là mình nói xấu mình. Mình chê cái bà đó tham lam vô cùng, thấy cái gì cũng lấy, thí dụ vậy. Nhưng mà tại sao chê? Vì bà lấy trước mình lấy không kịp, phải không? Cho nên nó bị đụng chạm đến cái tham của mình, cho nên mình mới chê người ta, mình mới chỉ lỗi người ta, mình mới đi mét người này, đi moi mét người kia. Cho nên khi mà mình mét một người nào đó trong chùa, bà tu mà bà tham quá à. Đó. Cái ông Phật đó tôi thấy trước mà tự nhiên rồi cái bà đi qua đi lại, bà xớt trước tôi rồi bắt đầu đi rao đi nói tùm lum hết. Quý Phật tử thấy không? Cho nên mình nói xấu người ta, lòng tham của người ta chính là mình phơi bày lòng tham của mình đó. Cho nên đừng bao giờ nói xấu nữa quý Phật tử à. Hãy đến với nhau bằng nụ cười yêu thương đi. Một người nào đó họ xấu, quý Phật tử hãy tâm niệm như thế này: kính lại Bồ Tát chứng minh, hôm nay con phát hiện bạn của con xấu như thế, chính là chúng con đang phát hiện bản thân của chúng con cũng có một lỗi lầm như thế. Cho nên con cầu nguyện Bồ Tát gia hộ cho con và bạn của con đừng bao giờ lầm lạc nữa. Đó chính là lòng từ bi của người con Phật đó quý Phật tử à. Phải không? Còn đằng này mình cứ gặp nhau, mình cứ chỉ cái lỗi cho nhau hoài. Thành ra rồi đó chính là những cái mà quý Phật tử ơi, nó làm cho tất cả chúng ta mãi mãi muôn đời không bao giờ thấy được toàn thân của Đức Phật. Đạo tràng mình tu đến khóa 99 rồi phải không? Còn một bước nữa thôi. Nhưng mà trong đây thầy nói không ai đủ 99 lần hết á. Không ai đủ hết. Bây giờ cao tay lắm là quý Phật tử đi đó ha, mà đếm lại đó thì khoảng chừng 50 lần là quá xá nhiều rồi đó. Cho nên mặc dù tại Bửu Quang là khóa tu lần thứ 99, nhưng mà chưa bao giờ có một Phật tử nào 99 tuổi hết, phải không? Đâu có ai 99 tuổi đâu, có nghĩa là tu bữa nay, lần sau nghỉ tu. Đó, thành ra rồi đó mình không được trọn vẹn là chỗ đó. Nội cái đó không, quý Phật tử ơi, mình có những cái xấu giống nhau rồi đó. Cái xấu gì quý Phật tử biết không? Cái xấu gì biết không? Không tinh tấn. Cái xấu chung của mình là không tinh tấn. Cho nên bây giờ mình đừng có nói người ta, phải không? Không có nên chỉ lỗi cho nhau. Mình ngồi trong đạo tràng Bửu Quang này, mình có một cái lỗi giống hệt nhau như vậy. Giống cái lỗi thứ hai nữa là giống cái lỗi hay khen hay chê. Nói lỗi nhau ý không tinh tấn nhau rồi, rồi bây giờ thêm cái lỗi là hay khen hay chê. Bây giờ quý Phật tử ngồi trong đạo tràng này dám khẳng định rằng từ cái ngày mà mình bước chân đến đạo tràng Bửu Quang mình tu, có bao giờ mà mình không khen mấy buổi ăn của chùa Bửu Quang tặng mình không? Có không? Có khen không? Có không quý Phật tử? Tất cả chúng ta đều có một cái lỗi là chúng ta khen hoặc là chúng ta chê, phải không? Thôi bữa nay tôi không ăn sáng đâu, bữa nay chùa làm bánh mì tôi ăn không nổi. Bữa nào làm bún, làm hủ tiếu dễ ăn, nấu cháo dễ ăn. Hoặc là bữa nào quý Phật tử ăn sáng xong, quý Phật tử nó công nhận nhà bếp Bửu Quang bữa nay nấu cháo vừa ăn lắm đó, phải không? Tất cả mọi người đều khen. Nhưng mà khen tức là quý Phật tử ơi, nó là hạt giống của chê. Và chê nó cũng chính là hạt giống của khen. Nếu khen là một cái quả thì chê là cái hạt giống đó. Nếu chê là một cái quả thì khen cũng là hạt giống đó. Cho nên chúng ta cứ lẩn quẩn lanh quanh trong cái thị phi khen chê phải quấy. Cho nên đạo tràng mình cũng giống nhau ở một cái lỗi đó. Vậy thì từ đây trở về sau hãy phá đi tất cả những cái vách núi trước mặt mình. Đừng tạo thêm những người không thiện cảm. Tất cả chúng ta hãy tạo cho mình thêm một người bạn. Thêm một người bạn ở đây không phải là thêm một người trong đạo tràng chúng ta đâu. Ngày xưa quý Phật tử mình giận hờn nhau, mình giận từ cái khóa thứ 70 mà bây giờ khóa thứ 99 rồi mà mình chưa bao giờ để mà mình hóa giải được cái giận hờn nhau. Mặc dù đến với nhau, gặp nhau, cười với nhau, nhưng mà trong lòng của mình chưa xóa hết tất cả những cái ngăn che với nhau, phải không? Hồi xưa thì vui vẻ nói cười cười, nói nhiều lắm. Từ ngày giận nhau tới bây giờ gặp mặt gật đầu thôi chứ bao giờ ít tiếp chuyện. Thậm chí mình có thể tâm sự với những người bạn khác nữa mà. Hồi xưa tôi với chị đó là thân thiết lắm, nhưng mà từ ngày mà chị có tiền, con của chị gửi tiền về nhiều quá thì tôi với chị không có thân nữa. Chị bắt đầu chị chảnh lên, còn tôi ngại lắm. Tôi sợ người ta nói thấy Việt Kiều cái bắt đầu táp táp tới, tôi sợ lắm. Đó chính là những cái mà quý Phật tử ơi, chúng ta đã tạo những khoảng cách không đáng. Chúng ta tạo những cái lỗi không đáng. Và cuối cùng quý Phật tử ơi, đạo tràng của mình là một sâu chuỗi đã bị đứt. Ngài Vô Tận Ý tặng một sâu chuỗi cho Quan Âm, Bồ Tát Quan Âm không nhận. Lúc bấy giờ Đa Bảo và Thích Ca Mâu Ni bảo rằng: Bồ Tát Quan Thế Âm ơi, hãy nhận đi. Phải không? Lúc bấy giờ Bồ Tát Quan Âm nhận sâu chuỗi trường của Ngài Vô Tận Ý. Nhưng mà Bồ Tát chia ra làm hai: một là cúng dường cho Thích Ca Mâu Ni Phật, một cúng dường cho Đa Bảo Như Lai. Quý Phật tử ơi, mỗi một Phật tử ngồi trong đây, là một hạt chuỗi. Thầy đã từng nói mấy lần trước rồi, phải không? Ở đây có những cái mình giảng xong không lặp đi lặp lại được, nhưng mà có những cái cần phải lặp đi lặp lại để cho quý Phật tử nhớ cái quan trọng trong con đường tu của mình. Không phải những lời kinh là đủ, không phải Nam Mô A Di Đà Phật 5, 7, 6 chuỗi trường là đủ, mà cái chất của chúng ta tu, chúng ta niệm Phật 1 sâu chuỗi trường 108 hột, mình niệm Phật như vậy mà chất của mình nó có giống như hạt chuỗi trong tay vô tận ý chưa? Đó là một điều quan trọng. Vô tận ý là gì? Vô tận là hết nói nổi nữa rồi. Ý là gì? Là ý thức của mình. Mình đối với bạn mình hết tình, hết nghĩa, hết ý luôn. Vô tận ý. Quán Thế Âm là gì? Lắng nghe những âm thanh thế tục trong lòng mình. Trong lòng mình có những âm thanh thế tục gì? Giận cô này, giận chú kia, giận bác nọ. Âm thanh của thế tục đang ẩn tàng trong trái tim của mình. Vô tận ý tặng cái sâu chuỗi này cho Bồ Tát Quan Âm. Có nghĩa là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rằng tất cả chúng ta hãy lắng nghe tất cả những âm thanh bản ngã trong tâm của mình. Bản ngã giận hờn, bản ngã hay để ý lỗi của người, đó là Quán Thế Âm, lắng nghe âm thanh thế tục trong lòng mình. Để rồi từ đó tất cả chúng ta đến với nhau hết tình, hết nghĩa và hết ý với nhau luôn. Sẵn sàng tha thứ cho nhau, sẵn sàng hy sinh cho nhau. Đó là vô tận ý tặng sâu chuỗi bửu quang cho Phật. Mỗi một người là một hạt chuỗi. Quý Phật tử ơi, thân và tâm của chúng ta là một hạt chuỗi tròn. Nhiệm vụ của quý Phật tử đến đây tu để làm sao tâm của mình sáng, thân của mình tròn. Nhưng mà quý Phật tử ơi, thân của mình không tròn được, phải không? Quý Phật tử mà đi mà mình không biết mình đi đâu, đi cái mình đạp cái vạt áo tràng mình, nhất là lên lầu đạp cái vạt áo tràng cái cắm mũi xuống liền. Vậy là thân của mình chưa tròn. Thân của mình còn giáp cái ngạch cửa, thân của mình đi còn trợt tới trợt lui, thân của mình đi còn đụng bạn của mình, thân của mình đi mà mình còn làm rớt cái bình, rớt cái chén, rớt cái ly. Thân của mình chưa tròn. Quý Phật tử hiểu không? Ở đây thân của mình đi mà chưa có tròn, bởi vì mình không có đi theo Phật. Mình đi theo Phật thì mình không có đụng ai hết. Mình đi trong chánh niệm mà quý Phật tử, mình đi ở trong sự sáng suốt, không phải đi trong si. Quý Phật tử ơi, mình đừng bao giờ tưởng rằng cái si có nghĩa là một cái gì đó mơ hồ trừu tượng to tát. Chữ si ở đây có nghĩa mình làm mà mình thiếu sự kiểm tra trong ý thức của mình. Mình làm mà mình không có trí tuệ đi theo dõi mình đó quý Phật tử. Mình làm tự do thôi. Thí dụ như mình muốn chửi người ta là mình đứng mình chửi liền vậy đó. Mình giận người ta cái mình đỏ mặt mình lên liền. Mình giận người ta mình tím môi liền. Quý Phật tử ơi, đó là si hết. Si nó làm chủ để rồi nó biến thành sân. Rồi si nó làm chủ để nó biến thành tham. Quý Phật tử ơi, bạn của mình có một sâu chuỗi. Bạn của mình đi khoe, nói con gái của tôi nó đi qua Đài Loan nó về, nó tặng cho tôi sâu chuỗi, chuỗi tay đẹp hết sức đẹp luôn. Tất cả đạo tràng đều thấy đẹp phải không? Nhưng cuối cùng rồi tự nhiên si nó khống chế tâm của mình. Nó giống như là một luồng mây đen che mắt đi mặt trăng của mình vậy đó quý Phật tử. Một luồng mây đen bay ngang che mất đi cái mặt trăng sáng của mình. Đó là si. Tự nhiên rồi quý Phật tử ơi, nó nổi lên cuồn cuộn. Tham là một cơn gió lốc. Tham là một cơn lũ lụt. Tham là một cơn hỏa hoạn. Quý Phật tử nhớ cái lòng tham của mình là lửa. Cho nên Tây Du Ký lúc mà Trần Quyền Trang đi đến chỗ Quan Âm Cát đó, quý Phật tử nhớ không? Ông Hòa Thượng già đó, Kim Thiền trưởng lão đó, ông Hòa Thượng già, ông khởi lên một lòng tham. Vì sao vậy? Vì ông chơi với con gấu, ông chơi với con rắn. Con gấu là gì? Thể hiện sự si mê đen tối. Con rắn thể hiện sự sân hận. Còn bản chất của Kim Thiền trưởng lão tham, tham cái y của Trần Quyền Trang. Cho nên cuối cùng rồi lửa cháy lên, quý Phật tử thấy không? Nhưng mà ông Ngô Thừa Ân, ông sử dụng hình ảnh là Tề Thiên đi mượn cái chụp kỵ quả. Chứ thật sự ra cái lý trí của mình đấu tranh với mình để mình không bị lửa tham nó đốt. Lý trí của mình không có bị lửa tham đốt. Chứ nếu không đó, cái si mê của mình nó đen tối nó kéo lại rồi thì quý Phật tử ơi, rồi tự dưng cái mình lén lén, hoặc là mình thấy bạn của mình không để ý, mình ăn cắp cái sâu chuỗi đó. Mặc dù mình ăn cắp bằng cái tâm của mình là niệm Phật, nhưng mà tất cả chúng ta vẫn có cái tâm đó là tâm xấu rồi. Lấy của người khác đều là cái tâm tham hết. Cho nên cái lòng si nó khởi lên rồi, quý Phật tử ơi, mình đã lấy của người ta rồi, phải không? Ước gì tôi có cái áo giống chị, mình đã lấy của người ta rồi, chứ không cần xè tay hay là giật cái áo người ta đâu. Hãy để ý cái này quý Phật tử, đây là sáng, còn thân là tròn. Cái tay của mình bóc sâu chuỗi của người ta là thân méo rồi, còn cái tâm ý của mình muốn ước gì sâu chuỗi đó là của mình, hết sáng luôn, tối tâm liền. Mây đen của tham nó làm cho cái mặt trăng chân lý của mình mất tiêu đó quý Phật tử. Cho nên tất cả chúng ta tu ở trong đây, người nào mà không muốn tâm mình sáng, người nào mà không muốn thân mình tròn đâu. Nhưng mà cái nhiệm vụ của mình có đôi khi mình quên, quên vê cho cái thân của mình nó tròn, mình quên mài cho cái tâm của mình nó sáng. Quên đi quý Phật tử. Có đôi khi rồi mình cứ là buông lung. Hiện tại bây giờ tới khóa thứ 99 rồi, thầy nói cho quý Phật tử trong đạo tràng Bửu Quang nè, có đôi lúc, có lắm khi quý Phật tử muốn nghỉ ở nhà, nhưng mà thôi kệ đi đi cho nó đủ số, nhưng mà vô đây nó vui, bạn bè nói chuyện với nhau. Đó là những cái tâm thường tình đó quý Phật tử, là mình đã làm cho thân của mình méo rồi. Mình đi mà cái sự tinh tấn của mình không có, mình đi không dẫm lên từng dấu chân của Phật, quý Phật tử thấy không? Như vậy là tự mình đã nói xấu mình, và tự mình nói xấu cả đạo tràng rồi. Đạo tràng Bửu Quang đến đây để mà làm sao cho nó có cái chất bửu và chất quang. Chất bửu là gì? Là quý. Mà quý là phải tròn do mịn màng. Còn quang là gì? Là sáng. Phải không? Cái gì nó tròn mình nó mới sáng được. Cho nên Bửu Quang chính là hạt chuỗi rồi đó quý Phật tử. Mà mình đến đây mà mỗi một con người là mỗi một tế bào của Phật, mà mỗi một con người mình cứ lừ đừ, rồi mình cứ tà tà, rồi mình đến cho nó đủ số. Hỏi cô ơi, cô tu Phật thất này là lần thứ mấy rồi? Dạ lần thứ 99. Để cho nó đủ số đếm thôi, phải không? Chứ thật sự ra có những lúc mình tinh tấn lắm, có những lúc mình phấn khởi lắm, nhưng mà có những lúc mình quể quải lắm, có những lúc mình nặng nề lắm, có những lúc mình đau bệnh lắm, có những lúc mà mình lười lắm. Nhưng mà không đi thì nó uổng, phải không? Mà đi thì để cho nó có đi, để cho nó đủ lần đủ lượt, để cho ni sư ở đây, cho ban tổ chức ở đây ghi tên mình vào trong cái khóa lần thứ mấy đó, phải không? Vậy thì mình làm như vậy, cuối cùng hạt chuỗi Bửu Quang đâu có tròn, phải không? Cái vách tường Bửu Quang quý Phật tử ơi, cái vách tường nó sẽ sập chỉ vì một viên gạch. Một cái vách tường mà nó bị sập xuống bởi vì mình vô tình mình xây, mà mình để cái viên gạch mục vào trong đó, đạo tràng Bửu Quang sẽ thiếu vắng đi sự gia hộ của chư Phật nếu trong đây có nhiều viên gạch mục. Bây giờ hỏi thiệt quý Phật tử, sáng hôm nay lần thứ 99 có ai mục chưa? Có không? Nguyên một đạo tràng có ai mục? Giơ tay lên. Có không? Mô Phật. Chân thành tán thán công đức của đạo tràng lần thứ 99 này. Mô Phật, hồi sáng con vô con hơi mục, con nghe thầy nói con nung lợi rồi, bây giờ chắc lại rồi. Hồi sáng bắt đầu chúng ta đi vào đó quý Phật tử, từ nhà mà đến đạo tràng Bửu Quang, tâm của mình nó thay đổi lắm, bởi vì tâm vô thường mà, cho nên mình bị mục hoài đó quý Phật tử. Mình đuối, mình quải, mình muốn bệnh này kia, đủ thứ hết đó. Nói chung là quý Phật tử đến đạo tràng Bửu Quang không có phấn khởi trong đó, phải không? Nhưng mà bây giờ thầy khuyên quý Phật tử, sau cái buổi tâm sự nói chuyện này, giống như là thầy trò mình giao thoa với nhau, truyền cho nhau tất cả những cái luồng điện tinh tấn, để rồi đạo tràng của mình tinh tấn ba la mật lên. Mà tinh tấn có nghĩa là gì? Con tốt và bạn của con cùng tốt với con. Con siêng năng, bạn của con cùng siêng năng với con. Như vậy đó thì đạo tràng của mình mới là sâu chuỗi trên tay của vô tận ý, và tặng cho Bồ Tát Quan Thế Âm. Và sâu chuỗi của Bồ Tát Quan Âm tức là sâu chuỗi Bửu Quang đó quý Phật tử, phải không? Rồi bây giờ Bồ Tát Quan Âm chia sâu chuỗi đó làm hai, một cúng dường cho Thích Ca, một cúng dường cho Đa Bảo. Tức là quý Phật tử ngồi trong đạo tràng này, hiện tại bây giờ tất cả chúng ta là sâu chuỗi đó, mà được xỏ và được sâu với nhau, dính lại với nhau bằng sợi dây yêu thương và thông cảm. Cho nên nếu mà chúng ta giận hờn nhau là đứt đó. Người nào mà giận nhau trong đạo tràng này, nói xấu nhau trong đạo tràng này, nói lỗi của nhau trong đạo tràng này là sâu chuỗi Bửu Quang bị đứt. Mà trong khi Bồ Tát Quan Âm nó chia làm hai tặng cho Thích Ca Mâu Ni, có nghĩa là tinh tấn Ba La Mật. Tặng cho Đức Phật Thích Ca có nghĩa là tặng cho hóa thân, mà hóa thân của Thích Ca là chùa Bửu Quang này. Quý Phật tử bỏ một đạo tràng không tu, bỏ một khóa không tu, tức là quý Phật tử đứt sâu chuỗi Bửu Quang, không cúng dường cho Thích Ca Mâu Ni Phật được, phải không? Còn cái sâu chuỗi thứ hai, phân nửa thứ hai là cúng dường cho Đa Bảo, tức là cúng dường cho Đức Phật A Di Đà. Người nào mà quên niệm Phật là đứt sâu chuỗi luôn. Quên niệm Phật, đứng chửi con mình một hồi nghe, chửi cháu mình một hồi, cái cháu nội nó nói: bà nội ơi, bà nội đi chùa Bửu Quang mà bà nội dữ quá. Giật mình liền: chàng ơi, nãy giờ tao quên niệm Phật. Đức sâu chuỗi luôn đó quý Phật tử, phải không? Cho nên đó, người con của Phật tu không phải rằng là nó mang một cái hình thức rườm rà, nó không phải mang một cái hình thức cầu kỳ lập dị quý Phật tử. Có nhiều người mang hình thức cầu kỳ lập dị lắm, đi vào trong một đạo tràng đó là phải có một cái dấu hiệu của đạo tràng, phải không? Thí dụ như mai thêm một cái gì đó, máng vào trong cổ thêm một cái gì đó để cho nó có vẻ khác với những đạo tràng khác, đó là cầu kỳ đó. Cái điều mà quan trọng ở đây, hãy làm cho tâm của chúng ta gần lại với nhau, chứ không phải thân ngồi xích ngồi kế với nhau đâu, mà làm cho tâm hồn của mình xích lại gần nhau, phải không? Ở đây thầy muốn nói cho quý Phật tử nghe đó, người nào mà lỡ giận hờn nhau đó, từ khóa thứ nhất cho tới khóa thứ 99, quý Phật tử ơi, lỡ có giận nhau, cài cố gắng tìm đến bên nhau, xích lại gần nhau, xin lỗi với nhau, mở cửa thông tình cảm cho nhau mới được. Đừng có khóa cánh cửa hoài. Cái ổ khóa cố chấp đó nó làm cho bản ngã của mình không bao giờ thấy được toàn thân của Thích Ca và Đa Bảo đâu quý Phật tử. Cho nên đó, thầy mong đạo tràng của mình là đạo tràng Bửu Quang, là đạo tràng của viên ngọc sáng Án Mani Bát Di Hồng đó quý Phật tử nhớ đó. Mani là tâm sáng, Bát Di Hồng là hoa sen sạch. Cho nên Án Mani Bát Di Hồng, chữ án là gì? Là quy mạng lễ, là đưa cho nó được trở về. Cái thân của mình là hoa sen, mà hồi xưa tới giờ mình quên, phải không? Mình sống sao không biết nữa, mà nó mất đi cái hoa sen. Cái cánh sen nó to mà làm cho nó nhỏ xíu trở lại, ích kỷ hẹp hòi nhỏ xíu trở lại, cho nên cánh sen nó biến thành cánh súng, hiểu không? Bây giờ cánh súng bung ra thành cánh sen nổi không? Bung nổi không quý Phật tử? Hả? Hồi xưa mình hẹp hòi quá, cho nên cái hoa sen của mình cái cánh nó to như thế này, mà do cái tâm lượng của mình nó hẹp hòi, nó ích kỷ quá đi, cho nên càng ngày nó càng nhỏ trở lại, thì cánh sen nó biến thành cánh hoa súng. Bây giờ đạo tràng Bửu Quang ai còn là hoa súng đâu? Mạnh dạn giơ tay lên. Còn không? Không giơ tay là biết còn y nguyên rồi, phải không? Người nào dám giơ tay, lúc đó cánh hoa súng biến thành cánh hoa sen. Dám giơ tay có nghĩa là mình đã thấu rõ rằng mình nhỏ mọn, mình hẹp hòi, mình ích kỷ. Mình thấy được mình nhỏ mọn, hẹp hòi, ích kỷ, tức là mình bao dung độ lượng rồi đó quý Phật tử. Còn giấu trong bụng là còn nhỏ dữ lắm luôn, phải không? Còn giấu trong bụng là còn nhỏ đó. Cho nên bây giờ sen và súng ở trong đạo tràng của Phật, nó không phải là hai loại khác nhau như cuộc đời, mà sen và súng nó chính là tâm niệm của mình. Tâm niệm nhỏ trở thành hoa súng, tâm niệm mênh mông hơn biến thành hoa sen. Thầy mong rằng đạo tràng của mình mỗi một Phật tử đều là những đóa hoa sen tuyệt vời, phải không? Tâm lượng mình bao dung cỡ nào, hoa sen nó lớn cỡ đó, phải không? Mình muốn ngồi hoa sen to không? Muốn không quý Phật tử? Muốn chứ, phải không? Tất cả chúng ta ai cũng muốn ngồi trên hoa sen thiệt là to. Để chi vậy? Để con mệt con nằm con ngủ luôn, phải không? Mệt nằm ngủ luôn, ngồi đây rồi niệm Phật, ngồi trên bông sen niệm Phật, giống Phật chút xíu nhưng mà khác Phật, con cái Phật ngồi hoài. Còn mình kiếm cái bông sen bự chi vậy? Dễ ngủ, dễ nằm ngủ chút, chứ còn nhỏ nhỏ quá ngồi hoài mỏi lưng. Chàng ơi, bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn là Phật rồi, cho nên Đức Thế Tôn vượt qua tất cả nỗi khổ của thân. Còn chúng con là Phật tử trong đạo tràng Bửu Quang, mặc dù tu tới 99 lần rồi nhưng mà nhức lưng nó còn y nguyên, phải không? Tại vì tuổi con già rồi cho nên nhức lưng. Con cúng dường tất cả những cái sức khỏe, những cái gì mạnh mẽ nhất của một cuộc, của một cái kiếp người, con cúng dường cho ma rồi. Cho nên bây giờ tất cả những cái mạnh mẽ, cái khỏe khoắn đó con cúng dường cho ma, bây giờ con chỉ còn lại một kiếp người run rẩy, đúng không? Mắt mờ tai lãng, run run gối mỏi, chân trùng này kia kia nọ thôi. Đâu còn cái gì rồi là thể hiện là con của Phật không? Quý Phật tử hiện tại bây giờ là mình ngồi ở đây, ngồi chút xíu còng cái lưng xuống vậy, mất phong độ của người con Phật. Mình ngồi một hồi cái bắt đầu quý Phật tử ơi gục xuống vậy, cái giật mình ngẩng đầu lên, mất phong độ của Thái tử Như Lai, mất phong độ của công chúa của Như Lai hết, phải không? Ngồi một hồi kéo cái cẳng ra, người ta ngồi xếp bằng mình kéo cẳng ra mình chọt ra tới trước kìa nè. Quý Phật tử ơi, còn cái phong độ của công chúa không? Mất tiêu cái phong độ của công chúa hết. Vì sao vậy? Đây là lỗi của chúng ta. Chúng ta đem tất cả những cái mạnh mẽ, những cái khỏe của mình, quý Phật tử cúng dường cho ma. Cúng hết rồi thì bây giờ còn lại tất cả những dư âm ngày ấy, bây giờ tóc bạc hết rồi, phải không? Dư âm ngày ấy bây giờ tóc bạc rồi. Thành ra cái lỗi đó là lỗi của mình. Cho nên quý Phật tử ơi, cố gắng đi. Con đường đi về Phật không còn xa lắm. Thật sự Thầy muốn nói cho quý Phật tử, chỉ cần quý Phật tử thay đổi thói quen của mình là một. Thứ hai, đừng nói lỗi của nhau. Thứ ba, hãy xích lại gần nhau. Con đường về Phật còn một bước nữa mà thôi. Ở đây không phải là cái bước thứ 100 đâu nghe, không phải là đạo tràng lần sau đâu. Chỉ còn một bước cuối cùng nữa là chúng ta hãy thanh toán những thói quen thường nhật của mình. Thanh toán nó tức là chúng ta gặp Phật. Cái thói quen nó làm cho chúng ta cứ mờ mờ mịt mịt, nó tạo cho chúng ta những ảo giác điên cuồng, để rồi chúng ta không gặp nhau. Thầy nói cho quý Phật tử nghe, cái thói quen của mình là gì? Thói quen của mình là không được, không có một ai được quyền xúc phạm đến tôi. Đó là thói quen. Cho dù tôi không giàu, tôi nghèo, nhưng mà tôi vẫn có cái danh dự của một thằng nghèo chứ, phải không? Mặc dù tôi chạy xe ôm, nhưng mà tôi cũng có giá trị của một người chạy xe ôm. Đó chính là thói quen. Thói quen của tất cả mọi người. Cho nên chừng nào mà quý Phật tử làm sao thay đổi, bẻ gãy cái thói quen đó, thì quý Phật tử ơi, chúng ta gặp Phật liền. Cho nên đó Thầy mới nói là đến chùa Vũ Quang rồi, tất cả những cái áo cô giáo, áo bác sĩ, áo giáo sư, áo kỹ sư, áo xe ôm, áo nông dân, áo gì đó không biết, áo giàu, áo nghèo, máng ngoài cổng chùa Vũ Quang. Vào trong đây với một chiếc áo tràng lam yêu thương và bình đẳng. Thì có như vậy là quý Phật tử ơi, mình mới có thể thay đổi thói quen của mình được. Còn có thói quen mãi mãi quý Phật tử không bao giờ gần nhau, mà không gần nhau là tạo kẻ thù của nhau, mà tạo kẻ thù của nhau là vách núi cản lối về Phật. Quý Phật tử hiểu không? Một vách núi cản cái lối chúng ta đi về Phật. Cho nên Thầy mong đạo tràng của mình phải thấu hiểu thật sự. Đừng có mà giống như cái kiểu là mình cứ mơ hồ. Lúc này đó, người ta nói rằng đồn đại dữ lắm, đọc kinh Vô Lượng Thọ là giảng sanh liền. Không phải là chê, không phải là khen, nhưng mà quý Phật tử ơi, đừng có bao giờ mà mình làm cho cái con đường đi của mình qua đăng đầy hết trơn, rồi cái bắt đầu mình kết dây kết tụa này kia. Không phải con đường đi về Phật là một con đường đơn giản, phải không? Đừng có nói rằng là kinh Vô Lượng Thọ linh, trì chú Đại Bi linh, trì chuẩn đề linh, tôi lại Phật trong chùa đó linh. Không cần linh hay không, ở đây không có chùa cũng không có kinh nào linh hiển đâu quý Phật tử à. Một quyển kinh đó mà một người khác, một ngoại đạo nó đọc hết linh, quý Phật tử hiểu không? Một người sân hận, một người giết người đọc quyển kinh này không có linh. Cho nên đó, chánh nhân thuyết tà pháp, tà pháp tức quy chánh, mà tà nhân đọc chánh pháp, chánh pháp tổng thị tà. Một người mang cái tâm tà đọc kinh Pháp Hoa, Pháp Hoa biến thành tà. Một người có một tâm tà trì Vô Lượng Thọ thành tà luôn. Một người có tâm tà mà đi phóng sanh, tà tâm thêm thôi. Một người có tâm tà mà đi từ thiện, tà tâm sanh nhiều luôn. Quý Phật tử ơi, có một Phật tử mà nếu cái tâm của mình tà mà mình đi phóng sanh tà tâm có nghĩa là gì? Phóng sanh ở đây mà chúng ta có cái hội phóng sanh, có cái ngày phóng sanh. Quý Phật tử ơi, phóng sanh tà tâm. Phóng sanh không có hội, phóng sanh là nhiệm vụ riêng của mình, phải không? Đâu có hội, phóng sanh không có hùng. Người nào mà phóng sanh mà kêu gọi mọi người hùng lại với nhau, phóng sanh sai rồi, tà tâm đó. Rồi khi mà mình đem cái tiền của tất cả Phật tử mà đi mua cá, Thầy nói ví dụ đi mua cá, đạo tràng Bửu Quang hùng lại, thí dụ như là tổng cộng khoảng chừng 20 triệu, để cái ngày rằm nào đó tất cả chúng ta đi phóng sanh. 20 triệu quý Phật tử nào mà nhận cái tiền đó, mình mua hết 19.900.000 rồi, tiền cá còn con trăm nữa thôi, phải không? Mà quý Phật tử ơi, quên thông báo cho đạo tràng, bỏ vào trong túi. Quý Phật tử ơi, chúng ta đang hút máu của từng con cá rồi. Không có nên hùng, phóng sanh là từng người. Mình đi vào trong chợ, tự mình cảm nhận, trên mâm, trên thớt có một con cá, đôi mắt của nó nhìn mình gần như là khẩn cầu tha thiết. Quý Phật tử ơi, đến dùng cái tiền này đổi với cái này, không trả giá. Bởi vì sinh mạng nó không, sinh mạng là vô giá mà. Đừng trả giá, cứ cho tôi lấy cái này, tôi đổi con cá này. Rồi ôm con cá đó mà vận hết lòng từ bi của mình. Bởi vì con cá đó có duyên với mình, nó mới gặp được tay của mình, cầm nó về, bồng bế nó về. Cá ơi, cá có nhân duyên với tôi lắm. Ngày xưa cá cũng là những người bạn đồng tu như tôi. Nhưng vì một lý do, một lần Phật thất nào đó, cá đã khởi nên tâm si, cho nên bây giờ cá đã mất thân người. Hôm nay đủ nhân duyên cá gặp tôi rồi, tôi sẽ vì cá mà khởi cái lòng quy y Phật cho cá, khởi cái lòng sám hối cho cá. Cá ơi, từ lâu cá đã tạo nhiều ác nghiệp, đều bởi vô thủy tham sân si từ thân miệng ý mà sanh ra. Tất cả hôm nay tôi xin vì cá mà thành tâm sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Xong xuôi rồi, tới bờ sông, tôi đã tạo cái nhân duyên sám hối cho cá rồi, bây giờ tôi sẽ gieo thêm cái nhân duyên mở cánh cửa quy y Tam Bảo cho cá. Cá ơi, cá quy y Phật, cá quy y Pháp, cá quy y Tăng. Cá quy y Phật không còn đọa vào địa ngục nữa, cá quy y Pháp không còn đọa vào ngã quỷ nữa, cá quy y Tăng không còn mang thân cá nữa, và vĩnh viễn muôn đời muôn kiếp về sau được mang thân người, được gặp Phật Pháp, được tu trong đạo tràng cùng với chúng tôi. Đó là chân chính phóng sanh đối với Phật tử. Còn ở đây mình mang cái tà tâm rồi, mình làm từ thiện nó cũng tà tâm luôn, quý Phật tử hiểu không? Người ta nghèo, người ta mới chờ đợi mình. Chàng ơi, người ta đứng, người ta chờ mình từ sáng rồi. Đoàn của mình nó đi vừa ghé vô chỗ này chơi, vừa đi vừa ghé chỗ kia tham quan chơi, mà trong khi tất cả những cái con người, những mảnh đời bất hạnh, người ta bệnh, người ta chờ viên thuốc của mình, người ta đói, người ta chờ cái gói mì của mình, mà mình đã mang cái danh từ thiện rồi mà còn đi chỗ này tham quan chút, đi chỗ kia tham quan chút. Đó là mang cái tâm tà đi từ thiện. Mang cái tâm tà đi từ thiện rồi đó quý Phật tử, lên chiếc xe rồi mà người nào nói rằng là tôi đóng vé tiền dòng bằng của ông này, mà tại sao ông này ông ngồi trước bắt tôi ngồi sau. Tâm tà đi từ thiện. Quý Phật tử ơi, mình chỉ mượn cái phương tiện chiếc xe để mà mình cần và gấp, để trái tim của mình gặp gỡ trái tim của những mảnh đời bất hạnh, chứ không phải ngồi trên ngồi dưới. Vậy mà tất cả chúng ta có đôi khi mình sử dụng cái tâm tà của mình mà. Rồi mình đến đó, mình thấy người ta lăn xăng lộn xộn, người ta nhào tới, người ta giật, mình chửi, mình bới, mình nói là vô văn quá, không có cái này, không có, đóng cửa lại đi, mấy con mẹ, đuổi mấy mẹ ra bớt đi. Mang cái tâm tà đi từ thiện. Tất cả chúng ta khi thấy cái cảnh đó rồi, mình đặt trường hợp mình là cái bà đó. Bà đó tại sao nhào vô mà giành như vậy? Mình hãy đặt mình vào cô ấy, bà ấy, ông ấy. Thầy nói cái lúc đó rồi con đang đói ở nhà, hổm gài nước nó lũ lụt dâng cao, nó mới rút xuống thôi. Đói 2-3 bữa rồi, bây giờ cái ông đó là thầy giáo cũng nhào vô nữa, cũng không cần giữ văn hóa đâu quý Phật tử. Kinh Du Lan Đức Phật có nói mà tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm mà. Lúc đó còn cái gì nữa là thầy giáo? Con của mình đang đói mà, thầy giáo cái gì mà thầy giáo? Chỉ biết là chen lấn nhào để dành cái phần gạo, dành cái phần mì đem về cho con mình ăn thôi. Nếu người ta đầy đủ, người ta không làm những điều đó, phải không quý Phật tử? Cho nên khi chúng ta đi từ thiện, hãy mở lòng từ, đừng đóng cửa trái tim nữa quý Phật tử à, phải không? Cho nên từ đây trở về sau là những người con của Phật, là bửu quan rồi. Thầy mong rằng đạo tràng của mình đừng bao giờ nói lỗi của nhau, cố gắng đi, mỗi một người là hạt chuỗi để sâu lại gần nhau bằng sợi dây thông cảm và yêu thương. Hãy thông cảm cho tất cả những mảnh đời bất hạnh, hãy giữ chánh tâm của mình khi đi làm từ thiện, hãy khởi từ tâm khi đi phóng sanh. Đó là tất cả những cái mà chúng ta đầy đủ cái chất Phật để chúng ta đi về Phật. Lần cuối cùng thầy cầu nguyện đạo tràng bửu quan buổi sáng hôm nay, lần tu thứ 99, đạo tràng luôn tinh tấn, luôn mỉm cười và gặp nhau bằng tất cả những tay bắt mặt mừng, gặp nhau bằng tất cả những thế giới yêu thương, và gặp nhau bằng nụ cười yêu thương luôn rộ nở trên môi. Thân ái kính chào toàn thể đạo tràng.
Phật.
Giận hơn nhau làm chi bạn ơi, để bao ngày qua cuộc sống thêm muộn phiền. Giận hơn nhau làm chi bạn ơi, cho sương trắng về rơi lên mái tóc dần vơi.
Ôi người sống quanh ta có khi cho ta nỗi buồn, mình hãy quên đi chớ có trách hờn, để đời còn bên nhau thân ai, đời còn bên nhau phút nào.